Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Xin thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Herode toan giết thầy. Người trả lời: Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Jerusalem? Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng ta bảo cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn xem thấy ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: Chúc tục đấng nhân danh Chúa mà đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ơi Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ năm của tuần thứ 30 thường niên. Và trong bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy cái câu chuyện nó xảy ra là có mấy người biệt phái đó đến gần thưa Chúa Giêsu: Xin thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Herode toan giết thầy. Đấy, thì vấn đề đầu tiên chúng ta đặt ra ở đây đó là tại sao mấy người biệt phái này lại biết cái ý định của Herode giết Chúa Giêsu? Mà tại sao Herode lại muốn giết Chúa Giêsu? Có nghĩa là gì? Trong khi đó, phúc âm Thánh Luca chúng ta vừa đọc mấy tuần trước á, là Herode đang tìm cách gặp Chúa mà. Khi mà Herode nghe người ta khen về Chúa làm được những sự lạ đó, thì Herode thắc mắc, bảo: Ủa, Gioan Tẩy Giả ta đã giết rồi mà, còn người này là ai mà làm được những việc lạ như vậy? Do đó nên Trịnh Thánh Luca có chua thêm là Herode tìm cách để gặp Chúa Giêsu. Mà hôm nay cũng là Thánh Luca mà lại thuật lại việc là có mấy người biệt phái đến gần Chúa Giêsu mà nói báo cho Chúa Giêsu biết những cái đó. Thì nguyên cái vấn đề những người biệt phái đến nói với Chúa Giêsu điều đó thì cũng cho thấy là họ cũng có lòng tốt đấy. Bởi vì sao vậy? Họ chuyên môn là chống Chúa, muốn giết Chúa, muốn hại Chúa, mà bây giờ hôm nay lại sao có lòng tốt với Chúa đến nỗi vậy, đến nỗi mà báo cho Chúa biết để Chúa khỏi bị giết. Nhưng mà không biết cái tin đó là tin thật hay tin giả, fake news, không biết nữa. Bởi vì như em phân tách đó, đó là Herod đang tìm cách gặp Chúa Giêsu mà, để xem Chúa Giêsu là ai mà làm được những việc như vậy. Còn hơn cả Gioan Tẩy Giả mà Herod kính phục nữa. Và hơn nữa là cái vấn đề ở đây đó, nếu mà thật sự là Herod toan giết Chúa Giêsu đó, thì tại sao ông giết Chúa Giêsu? Hồi xưa ông giết Gioan Tẩy Giả đó là có lý do. Bởi vì Gioan Tẩy Giả ông là người mà ông ấy kính phục, nhưng mà rồi vì ông ấy sắc dục, rồi ông vị nể, rồi ông ấy giữ danh giá, rồi vân đại khai như vậy, do đó ông ấy chém đầu để thỏa mãn cái người vợ gọi là bất chính của ông ấy. Thì còn có lý, nhưng mà bây giờ Chúa Giêsu làm gì nào mà ông ấy giết? Do đó nên vấn đề ở đây ấy, chúng ta không biết lý do tại sao. Còn một cái điều nữa đó là ở trong phúc âm Thánh Matthew, Herode còn như thế vậy nữa này. Là khi mà nghe thấy Chúa Giêsu làm được những sự cả thể đó, thì ông ấy nói như thế này. Ông bảo là cái vị này làm việc cả thể như vậy đó là chính Gioan sống lại ở trong cái con người này, với con người này mới làm được như vậy. Thì ông nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông vừa chạy tội, ông ấy giết Gioan Tẩy Giả là có tội rồi. Nhưng mà bây giờ ông ấy thấy được Chúa Giêsu làm được những việc như vậy, thì ông lại cho Gioan Tẩy Giả sống lại, nhập vô Chúa Giêsu và làm cho Chúa Giêsu vì Gioan Tẩy Giả sống lại ở trong con người này, do đó nên con người này bây giờ làm được những việc như vậy. Ông ấy thâm hiểm đến nỗi vậy. Có nghĩa là vì nhờ ông ấy giết Gioan Tẩy Giả mà bây giờ Gioan Tẩy Giả được hơn trước nữa nơi Chúa Giêsu Kitô. Khủng khiếp chưa? Chúng ta thấy không? Do đó nó không lạ gì Chúa Giêsu nói là các ông hãy đi nói với con cáo đó. Chúa Giêsu cho Herod thì giả là cái con cáo, mà con cáo giả nữa không thường, là khôn lanh và cái là gian dối ở trong đó. Các ông hãy đi nói với con cáo đó. Chúng ta thấy Chúa dùng chữ con cáo, chúng ta biết được con cáo là con gì rồi đấy. Bởi vì sao? Cái ông quận vương này rất là mưu mô và có nhiều những cái mà rất là bê bối. Đấy, cuộc đời của ông là như vậy. Do đó Chúa dùng so sánh ông ta là với con cáo. Thì Chúa bảo với những người biệt phái mà báo cho Chúa biết được là Herod toan giết Chúa, mà Chúa nên đi ngay đi. Bởi vì lúc bây giờ Chúa đang ở đâu? Đó, Chúa đang từ Galilee qua Samaria và đi đến Judea và tới Jerusalem. Đó, cuộc hành trình Jerusalem của Chúa. Thì trên đường đi thì Chúa được báo như vậy. Nhưng mà Chúa không có sợ. Bởi vì sao vậy? Chúa còn nói là cho con cáo đó biết là ta không có sợ đâu nha. Đây, ta trừ quỷ và chữa bệnh hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba ta sẽ hoàn tất cuộc đời. Chúa biết ngày giờ của Chúa. Chúa biết ngày giờ của Chúa. Do đó nên không có ai có thể làm gì được Chúa khi chưa tới giờ của Chúa. Rồi Chúa nói tiếp, nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, ta còn phải đi đường. Có nghĩa là Chúa chưa có tới Jerusalem, Chúa còn phải đi đường. Vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Jerusalem, có nghĩa là bị giết chết trên đường đi, chưa tới thành Jerusalem. Cái câu này câu rất là đặc biệt các anh chị. Ta còn phải đi đường, có nghĩa là cuộc hành trình của Chúa Kitô đó là cuộc hành trình từ ngoại biên đi vô nội cung. Nội cung đây chính là Jerusalem, là thành Jerusalem. Còn ngoại biên đây là chính Galilee. Đấy, Chúa Giêsu xuất hiện từ Galilee đầu tiên. Đó, và Galilee là ở miền Bắc nước Do Thái. Và cái miền Bắc này á, Thánh Matthew nói đó là Galilee của dân ngoại, bởi vì dân ngoại sống rất nhiều ở đó. Và Chúa Giêsu tỏ mình ra ở Galilee đầu tiên, có nghĩa là tỏ mình ra cho dân ngoại. Và từ ngoại biên đó, từ cái vùng mà tỏ mình cho dân ngoại đó, Chúa đi về Jerusalem. Jerusalem chính là đích điểm của hành trình vượt qua của Chúa. Bởi vì cái đích điểm mà Chúa muốn tỏ ra Chúa thật sự là đấng thiên sai đó là chính tại Jerusalem. Bởi vì tại sao nói là Jerusalem? Tại sao phải ở Jerusalem? Tại vì Jerusalem là thành thánh Jerusalem, và ở thành thánh này có đền thờ Jerusalem. Mà đền thờ Jerusalem là tâm điểm của đức tin Do Thái giáo, là nơi mà Thiên Chúa ngự ở giữa dân Do Thái. Đó, đền thờ ám chỉ là cuộc sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Do Thái. Còn thành Jerusalem đó là ám chỉ cái gì? Ám chỉ chính dân Do Thái. Ám chỉ chính dân Do Thái. Còn đền thờ ám chỉ chính sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Do Thái, ở giữa thành Jerusalem, ám chỉ dân Do Thái. Đền thờ ám chỉ Thiên Chúa hiện diện, còn thành ám chỉ dân. Ở thế nên Thiên Chúa ở giữa loài người, Emmanuel là như vậy, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở giữa thành Jerusalem, ở giữa dân Do Thái. Mà Thiên Chúa muốn tỏ mình ra cho ai? Cho dân Do Thái. Bởi thế nên thành Jerusalem là đích điểm mà Thiên Chúa muốn tỏ mình ra. Và Chúa tỏ mình ra ở chỗ nào? Chúa tỏ mình ra ở cái cuộc vượt qua của Chúa, ở việc Chúa tử giá và phục sinh tại Jerusalem. Vì thế nên Jerusalem là đích điểm của hành trình vượt qua của Chúa Kitô. Chúa Kitô phải về Jerusalem, phải chết ở Jerusalem, không ở nơi nào khác. Do đó nên dù Herod có muốn giết Chúa đi nữa, và những cái người biệt phái dục Chúa là lên đường đi khỏi đây đi, Chúa cũng không có kẻ, không có cần. Bởi vì Chúa biết lúc nào Chúa chết và ở đâu Chúa chết. Chúa biết hết, Chúa biết Chúa là ai, từ đâu tới, Còn những cái người biệt phái hay là Herodê là người trần gian không hề biết Chúa là ai. Do đó nên muốn xử với Chúa theo ý của mình nhưng mà không thể nào được. Cho tới khi tới giờ của Chúa, cho tới nơi của Chúa. Bởi thế nên Chúa mới nói là hôm nay, ngày mai và hôm sau nữa ta còn phải đi đường. Do đó không thể nào giết ta được. Bởi vì ta chưa đến Jerusalem. Jerusalem mới là nơi ta vượt qua, mới là nơi ta để cho các ngươi giết. Ta để cho các ngươi giết. Và vì thế nên chúng ta thấy không? Chúng ta thấy không? Cái câu sau đó là cái câu liên hệ đến câu trước. Ôi Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến của ngươi. Đấy, Jerusalem đây ám chỉ dân Do Thái như em đã nói đó. Giống như là chúng ta nghe tin tức, chúng ta vẫn nghe thấy là thay vì nói là đất nước Hoa Kỳ hay là dân chúng Hoa Kỳ thì họ nói là Washington. Hay là thay vì họ nói là đất nước hay là dân Nhật Bản thì họ nói là Tokyo, đúng không? Nó là như vậy thôi. Cái tên đó nó ám chỉ một cái gì? Thì đây cũng vậy, Jerusalem ám chỉ là dân Do Thái. Nên Chúa nói là ôi Jerusalem, có nghĩa là ôi dân Do Thái, ngươi giết hại các tiên tri, chứ đâu phải Jerusalem là cái thành sao giết hại cái gì? Có phải không ạ? Tức là cái Jerusalem ám chỉ là chính dân Do Thái đó. Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Và ta cũng vậy thôi, Chúa cố ý nói vậy đó. Ta cũng vậy thôi, ta là một tiên tri đây. Đó, các ngươi cho ta là tiên tri. Bởi thế nên cái câu trên Chúa nói là ta còn phải đi đường vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Jerusalem. Chúa ám chỉ về Chúa đó. Vì không lẽ một tiên tri là Chúa đó. Bởi chính dân Do Thái cũng công nhận Chúa là một vị tiên tri. Đến Caesarea đó, Chúa hỏi các tông đồ là dân chúng bảo thầy là ai vậy? Thì các tông đồ nói, họ nói thầy là cái tiên tri Elia rồi một tiên tri nào đó. Thì đó, Chúa cũng công nhận Chúa là tiên tri, là ngôn sứ của Thiên Chúa tới để tỏ cho con người biết ý định của Thiên Chúa. Nhưng mà dân Do Thái không chấp nhận người, không chấp nhận sứ điệp của người. Và vì thế nên bây giờ Chúa phải kêu lên, ôi Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến với người, kể cả ta nữa. Kể cả ta nữa. Bởi sao vậy? Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi không muốn. Thiên Chúa yêu thương dân của người. Thiên Chúa đến với dân của người qua các vị tiên tri, ngôn sứ của Chúa trong dòng lịch sử cứu độ của dân Do Thái. Và cho tới thời điểm viên mãn thì chính con của Ngài đã được sai tới. Giống như trong cái dụ ngôn mà những tá điền làm vườn nho đấy, chúng ta thấy không? Cuối cùng sau khi đã sai 2-3 đợt người tới để mà thu hoa lợi đều bị tá điền giết hết. Cuối cùng ông chủ nghĩ rằng thôi bây giờ ta sai chính con của ta tới thì chúng nó sẽ nể. Nhưng mà tá điền nó có nể không? Đâu có nể đâu. Nó còn lợi dụng cái dịp này để nó giết đứa con, để nó lấy tài sản luôn. Thì chúng ta thấy không? Chúa Giêsu đây tới để bị giết. Nhưng mà không phải ai có thể động đến Chúa được. Cho tới khi tới giờ của Chúa, cho tới nơi của Chúa. Chúa Giêsu biết mình là ai và đến để làm gì. Do đó nên Chúa không có sợ ai hết. Herodê cũng vậy. Rồi hội đồng đầu mục Do Thái cũng thế. Rồi tất cả những người Do Thái mà ngày hôm trước hoan hô đấng thiên sai rồi nọ kia đó. Rồi tung hô vua con David. Tới khi mà tới ngày thứ sáu thì giết, tống đánh nó vào thập giá. Chúa không có sợ, Chúa không có chấp tội họ. Bởi vì Chúa hoàn toàn bỏ mạng sống mình. Giống như ở trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 10, Chúa nói làm sao? Ta tự bỏ mạng sống của ta đi, không ai lấy được mạng sống của ta, ta tự mình bỏ nó và sẽ lấy nó lại. Đấy, vì thế hôm nay Chúa nói đến hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau là 3 ngày đó. Ám chỉ phục sinh của Chúa đó. Ám chỉ cuộc phục sinh của Chúa đấy. Và sở dĩ mà là một tiên tri mà bị dân Do Thái giết hại. Bởi vì họ có máu sát nhân. Tổ tiên họ đã sát hại các tiên tri rồi. Bởi vì tiên tri nào tới mà không nói theo ý họ là bị chết. Và Chúa Giêsu cũng vậy, tới nói không có theo ý họ. Và cũng bị họ giết chết. Họ không có chấp nhận Chúa Kitô, bởi vì họ muốn một đấng Kitô theo ý của họ. một đấng Kitô theo kiểu chính trị, một đấng Kitô oai quyền cứu họ khỏi cái quyền lực của dân của đế quốc Roma. Nhưng mà cái đấng Kitô này là đấng Kitô không xuống khỏi thập giá. Do đó họ không tin, họ đã dùng tay dân ngoại để giết chết. Đó, cho tới khi như Chúa nói là: nhưng ta bảo cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thèm thấy ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Bởi vì sao vậy? Khi mà con dân Do Thái nói chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, có nghĩa là họ tin vào Chúa Kitô rồi. Còn họ không tin thì họ sẽ chịu hậu quả của nó. Nhưng mà cái hậu quả của nó, nhà các ngươi sẽ bị hoang vu đó, chính là một hình phạt do họ gây ra chứ không phải Chúa. Nhưng mà Chúa dùng cái hình phạt đó để đánh động họ, để nhờ đó họ mới nhận biết được Chúa Kitô là ai, đến cứu họ khỏi tội lỗi và sự chết, chứ không phải họ quyền lực chính trị. Lạy mẹ Maria, qua bài vũ hôm nay, xin mẹ cho chúng con hiểu được Chúa Kitô là ai, đấng chúng con đã gọi chúng con và chúng con đang theo đuổi đây là ai. Chính là đấng thiên sai, mà ngài là đấng thiên sai của dân Do Thái, cũng chính là đấng cứu thế của nhân loại. Và chúng con là dân ngoại, chúng con đã tin được ngài thật sự là đấng cứu thế của chúng con, bởi vì ngài chính là đấng thiên sai tới để cứu độ chẳng những dân Do Thái mà còn tất cả dân ngoại, tất cả loài người nữa. Để nhờ đó mà ngài làm cho vương quốc của cha của người trị đến trên trần gian. Xin cho chúng con được trung thành với người cho tới cùng. Ê, dù chúng con có bị như thế nào đi nữa, có giống người đi nữa, chúng con càng được diễm phúc bởi vì chúng con được nên giống chính đấng đã kêu gọi chúng con chết cho chúng con, sống lại vì chúng con. Amen.
Chúa không lầm khi ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng.